child of New England. Maryland's fortune. Sylvian chalk walks on. Lang won earth kai chung. Đây, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của Linh Mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh ròng. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời. Mấy cung đàn tơ tấu lên chiều mến. Khúc ca cuộc đời con thơm ngát hương trời. Ân huệ tình yêu cao quý khôn lường, Chúa dắt dìu con đi qua tháng năm trường, sớm chia buồn vui, ủi an phù dung. Dẫu con là tôi tớ tay trắng khôn cùng. Cho đầy vui mắt tươi cuộc sống khi tay Ngài âu yếm ngây ngất tâm hồn.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần đọc truyện lần thứ 4 với tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu, thông điệp của trái tim Chúa Giêsu gửi cho thế giới qua chị nữ tu Josepha Menendez và qua phần diễn đọc của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Tiếp theo đoạn đợi chờ. Josepha cần một bàn máy may mà không sắm được, thì mẹ bề trên gọi người đến trao cho một số tiền để mua bàn máy may mà dùng. Sau khi thêu cả mấy ngàn áo ảnh trái tim cho dòng, Josepha định trả bàn máy, nhưng mẹ bề trên lại bảo rằng vì đã may nhiều áo cho nhà dòng rồi, hãy giữ máy mà dùng, không cần trả. Thấy sự rộng rãi của mẹ bề trên như vậy, nên người cảm mến nhà dòng này quá sức, và từ đó người chỉ mong ước vào dòng này mà thôi. Josepha đã trở nên một thợ may khéo léo, nên khách hàng rất đông, may không kịp. Dù vậy, sau bữa ăn trưa, người cũng nhín chút thì giờ viếng Chúa. Buổi chiều, người phải dạy các thiếu nữ học may. Vốn tính vui tươi, nhưng nghiêm nghị, người bắt chúng luôn phải giữ trật tự, lễ phép và đọc kinh tối chung với nhau. Ngày thứ bảy, các việc đã hoàn tất, hai chị em đi xưng tội với các cha dòng tên. Ở đó Josepha gặp cha Rubio, cha là người lãnh việc dìu dắt người trong đàng thiêng liêng. Đây là lời của em Angela.
Mỗi ngày Chủ nhật, cả nhà đều dậy sớm để được xem nhiều lễ. Đến trưa cả hai chị em tôi đi thăm các bà dòng thánh tâm ở thành Madrid. Chiều lại chúng tôi theo song thân đi chầu phép lành tại Leganito. Mỗi khi đi đâu, hai chị em chúng tôi đi chung với nhau và cùng nhau bàn về ơn kêu gọi. Cả hai cùng cảm thấy có ơn Chúa gọi, nhưng lần nào nói đến thì mẹ cũng buồn. Nên về nhà chúng tôi không dám nói đến vấn đề đó. Ngày kia, Josepha nói với tôi,
chị muốn đi tu, xa quê hương để tế lễ Chúa trọn đời.
Tôi tỏ ý không vui, thì chị liền nói,
dâng cho Chúa bao nhiêu đó cũng không đủ chi. Mặc dù Josepha có tính nghiêm nghị, trầm tư mặc tưởng, nhưng khi người vui tươi thì khiến mọi người vui lây, làm việc không biết mệt. Sự gì khó khăn, Josepha gánh hết. Gia đình giờ đây dễ chịu đôi chút. Nhưng chẳng được bao lâu, tức là vào đầu năm 1910, ông Leonardo lại phải mắc chứng bệnh đau tim. Bạn ông là bà Lucia đêm ngày trông nom lo lắng thuốc thang. Một hôm, bà đi mua thuốc cho ông, tình cờ đi ngang qua phố bán đồ bằng pha lê. Bà nhìn thấy ảnh trái tim tuyệt đẹp đang trưng bày. Dường như có sức thúc đẩy, bà phải mua cho được bức ảnh ấy, vì nghĩ rằng nhờ ảnh trái tim này mà gia đình sẽ đem lòng kính mến Chúa. Suy nghĩ xong, bà bước vào hỏi giá bao nhiêu. Nào ngờ giá mắc đến 3-4 lần số tiền bà có trong túi để mua thuốc. Bà không biết tính sao, đành cứu từ và đi ra. Nhưng vừa ra khỏi cửa thì chủ tiệm gọi vào.
Thôi, tôi để rẻ cho, bà trả bao nhiêu cũng được.
Bà Lucia vui mừng quá đỗi, móc hết tiền ra trả và ôm ảnh về. Đến nhà, bà nói với chồng. Này ông ơi, thay vì bổ thuốc, tôi chuộc cho mình bức ảnh thánh tâm này có được không? Bệnh nhân có lòng đạo đức, tin tưởng mạnh mẽ, nên không những vui mừng mà còn tỏ vẻ cảm ơn. Ông bảo đặt phía trên chân giường để nằm đó cho dễ xem ngắm bức ảnh. Ông Leonardo đã thở hơi cuối cùng dưới mắt thánh tâm Chúa Giêsu vào ngày 7 tháng 4 năm 1910. Chối cho vợ con bức ảnh thánh tâm với bao hy vọng được ơn trọng phước lành.
Cha Rubio giúp ông trong giờ lâm chung, và cũng từ đó cha là ân nhân và là bạn thiết với gia đình tang tóc này. Phần Josepha vì là cột trụ của gia đình nên phải làm lụng vất vả, nhưng một mực trung thành kính mến Chúa, hàng ngày đều dâng mình cho Chúa, đó là sức mạnh và đường lối cho người trong thời gian đen tối. Trước khi ông Leonardo qua đời, Josepha đã tỏ ý muốn xin vào dòng thánh tâm, nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá đa đoan, ông không chấp thuận. Josepha đành lòng chờ dịp khác. Về sau có người đến khuyên lơn và sẵn sàng giúp đỡ người vào dòng kín, nhưng đó không phải là con đường Chúa định cho người, nên người từ chối và bày tỏ ơn kêu gọi với mẹ. Bà Lucia không ngăn cản, chỉ khuyên Josepha đừng bỏ mẹ mà thôi. Vậy là Josepha đành phải từ bỏ ý định một lần nữa. Lâu nay người huấn luyện em mình với hy vọng sau này, người có thể giao hết mọi việc trong ngoài cho em. Nào ngờ đâu, giờ đây, người phải đành lòng tiễn em vào dòng tại thành Madrid. Chỉ đứa em đó mới hiểu được lòng người. Suốt quãng đời trước khi vào tu viện, không một giây phút nào hai chị em lìa nhau. tôi giã từ ra đi, để lại cho chị tôi một nỗi buồn vô hạn. Vì còn ít tuổi và quá ham đi tu, nên tôi đã vô tình làm cho chị buồn phiền. Bây giờ, tôi thấy thánh ý Chúa sắp đặt như vậy mới yên lòng. Josepha vẫn lo tiếp tục giúp đỡ gia đình. Một lần nữa, người hy vọng vào đứa em còn lại sẽ nối nghiệp mình mà đảm đương việc nhà cho mình thong thả vào dòng. Về sau, đến năm 1926, tức là 3 năm sau khi Josepha đã qua đời, đứa em rốt của người cũng trở thành nữ tu dòng kín. Thiên Chúa dẫn dắt Josepha trên con đường vững chắc, nhưng lắm lúc Ngài cũng để cho người trượt chân, ngã bước, để người được tập luyện sự phó thác và hy sinh cho trọn vẹn. Cha Rubio theo dõi người 12 năm liền. Lúc người được 22 tuổi, cha khuyên người vào dòng các bà đền tạ. Josepha ưng thuận để chiều ý Ngài. Thực ra, người chỉ muốn vào dòng thánh tâm mà thôi. Trong suốt thời gian tu luyện nơi đây, người vẫn nghe tiếng kêu gọi đi nơi khác. Người lại ghi lại rằng, lúc ấy, mỗi lần chuông bên dòng thánh tâm vọng lên là mỗi lần tôi cảm thấy một sự thúc hối ra đi. Nhưng tôi cố cầm lòng. Đức mẹ cũng báo cho tôi hay rằng, nơi tôi nương náu đây không phải là chốn Chúa chỉ định cho tôi.
Phòng mà Josepha được chỉ định quét dọn mỗi ngày có đặt tượng bày sự Đức mẹ mặc áo theo kiểu Tây Ban Nha, tay cầm mõ gai. Bỗng nhiên một hôm mõ gai ấy chiếu sáng. Josepha không hiểu tại sao, và cũng không dám cho ai biết cả. 4 ngày trôi qua mà sự kiện đó vẫn không thay đổi. Josepha lại gần, đánh bạo trèo lên xem thì thấy một trong những cái gai cháy đỏ và chiếu rất sáng. Đồng thời có tiếng Đức mẹ phán bảo,
con hãy cầm lấy chiếc gai này, sau này Chúa Giê-xu sẽ ban cho con thêm nhiều gai khác.
Josepha liền gỡ cái gai còn chiếu sáng áp vào lòng, tỏ dấu dâng mình chịu khó vì Chúa. 6 tháng trôi qua, ngày mặc áo sắp đến, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, mẹ người không bằng lòng cho người mặc áo dòng. Cha Rubio đành phải khuyên người trở về giúp đỡ mẹ và em. Josepha vâng theo thánh ý Chúa, tế lễ mọi sự, người cất bước lui ra, ôm lấy cái gai bữa nọ, nay đã gắm sâu vào lòng người. Con đường đi tìm Chúa của Josepha quả thật lắm trông gai khó nhọc. Nhưng người không quản công lao. Cứ mỗi tháng người đến nhà tập tại Chamartin để thăm em cùng bàn về đời sống tu hành trong dòng thánh tâm. Người vào may vá trong ký túc xá thánh tâm Madrid. Ở đó người phải tiếp xúc với lắm người thế gian mất nết. Người đã than thở với một chị Phước. Chị ơi, chị có biết tôi cực lòng cực chí đến độ nào khi phải đo cắt và thử áo cho Phương ăn mặc chắc nết đó không? Từ bé tôi đã xin trái tim Chúa ban cho tôi nên bạn hữu Ngài. Bây giờ tôi mới hiểu thế gian là gì, nên tôi xin Chúa cho tôi rời khỏi chốn này cho xong. Tôi không thể sống ở đây được nữa. Nhờ chịu lễ hàng ngày, người mới có đủ sức mạnh để lướt thắng mọi cám dỗ, mới giữ được lòng sốt sắng, vui tươi đối với mọi người. Nhưng bên trong vẫn âm thầm ôm ấp cái gai hôm nọ. Josepha gần như không có một bạn thân nào. Nhưng người hằng làm gương tốt và chỉ bảo đàng lành, nên hầu hết các chị em trong sở đều mến yêu người.
Ngày tháng lụn dần, Josepha vẫn phải đợi chờ. Mãi đến năm 1917, mẹ người mới chấp nhận cho người vào dòng thánh tâm, vào ngày Đức Mẹ chuộc kẻ lầm tôi 24 tháng 9. Ngày mong ước bấy lâu nay đã đến, nhưng than ôi, chiều hôm ấy người không thể nào vào nhà tập được. Trước nỗi xót xa, trước dòng lệ tuôn trào của bà mẹ quá cô đơn, người đã khóc, và khóc thật nhiều. Chúa đã dùng những nỗi buồn như thế để thực hiện thánh ý Ngài. Năm 1919, Josepha được 29 tuổi. Người nhận thấy ngày giờ Chúa sắp đặt đã đến một lần nữa. Josepha nhất quyết xin trái tim Chúa, ban cho người được nhận vào dòng thánh tâm, mặc dù gần như tuyệt vọng rồi. Ngày 27 tháng 7, người đến dòng thánh tâm xin nhập dòng, nhưng không được chấp nhận, người viết. Khi ấy, tôi nghe tiếng Chúa Giê-xu dạy tôi.
Con hãy năn nỉ, con hãy tin cậy vào Cha là Chúa Trời của con.
Ngày 16 tháng 9, tôi sấp mình dưới ảnh chuộc tội. Tôi nài xin Chúa cho tôi được nhận vào dòng thánh tâm. Bằng không thì cất linh hồn tôi khỏi thế gian này, vì tôi không thể chịu lâu dài được nữa. Chúa liền soi sáng cho tôi, xem hai bàn tay và hai bàn chân Chúa.
Đây, thương tích cha, con hãy khôn kính và cho cha biết xem con có thể chịu khó hơn chút nữa được không? Vì cha muốn nhận con cho trái tim cha.
Sự gì sẽ xảy ra trong đời tôi không biết nói làm sao. Tôi xin hứa sống chỉ để thuộc về một mình Chúa, để yêu mến Chúa, để chịu đau khổ vì Chúa. Nhưng lạy Chúa Giêsu, con yếu đuối quá, xin Chúa giúp con.
2 tháng dài đằng đẵng trôi qua trong sự kiên tâm nài xin. Ngày 19 tháng 11, vừa chịu lễ xong, tôi cậy vì máu thánh và thương tích của Chúa. Xin Chúa cho tôi được vào dòng mà cửa đã khép chặt vì tội lỗi tôi. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa mở cửa nhà dòng cho con. Con chỉ muốn làm bạn với trái tim Chúa mà thôi. Ngày giờ đã đến. Cũng như thường lệ, hôm nay Josepha đến làm việc tại dòng cha Martin. Bỗng nhiên có thư từ Poitiers gửi về. Thổ ấy, sau thời kỳ nước Pháp phải khốn đốn, nhà cửa khắp nơi bị thiêu hủy, kể cả các tu viện. Nhưng ở Poitiers, dòng thánh tâm vẫn còn nguyên vẹn. Một nhà tập vừa được xây cất thêm. Tu viện muốn kiếm một ít người có ý chí chắc chắn vào luyện tập. Chính đây là nơi trái tim Chúa Giêsu đã tiền định cho Josepha trú ngụ. Và cũng chính nơi đây Chúa sẽ dẫn dắt Josepha qua mọi phong ba bão tố. Nghe tin ấy, Josepha liền điền tên ngay. Tôi vội sắp mình xuống dưới chân Chúa, mắt lệ tuôn trào, lòng đầy tình mến. Tôi nhận lấy mọi sự, bản tính tôi yếu đuối mà lúc bấy giờ tôi cảm thấy can đảm lạ thường. Chúa đã cất đi mọi nỗi khó khăn. Mẹ của Josepha lần này cũng không ngăn cản nữa. Để tránh bớt cơn đau đớn trong giây phút chia ly, Josepha âm thầm ra đi, không báo cho ai biết, không đem theo một vật gì. Các bà hứa sẽ lo cho đầy đủ tiện nghi. Josepha viết, Chúa bắt lấy tôi không biết làm sao cả. Tôi đến San Sebastian, không tiền, không bạc, không có sức khỏe, chỉ có tình yêu. Tôi thuộc về trái tim Chúa. Chúa là đấng nâng đỡ tôi. Josepha lưu lại nhà San Sebastian trong vòng 1 tháng. Nơi đây người nhận được thư của mẹ và em, khiến cho lòng người càng thêm bùi ngùi nhớ nhung. Thêm vào đó nỗi lo âu phải học thêm tiếng ngoại quốc. Có kẻ gạn hỏi,
rồi đây chị sẽ ra sao?
Người thản nhiên đáp, không hề gì, có Chúa lo liệu hết. Ngày thứ Tư, mùng 4 tháng 2 năm 1920, Josepha rời quê hương mến yêu để vượt biên giới thẳng tới nơi tình yêu Thiên Chúa đã chỉ định cho người.
Giao cảm, trái tim đẫm máu. Từ ngày mùng 4 tháng 2 đến ngày 16 tháng 7 năm 1920, để thực hiện chương trình tình yêu, trái tim Chúa Giêsu đã đưa Josepha vào ẩn kín trong tu viện Poitiers. Nơi đây, như chủ vườn săn sóc cành hoa, Chúa nhóm lửa khát khao linh hồn trong Josepha, đứa con yêu dấu của Ngài. Khi Josepha đến Poitiers, không một ai có thể đoán được những việc gì sẽ xảy ra. Trong mấy năm tại nhà tập, Josepha sống rất đơn sơ, khiêm tốn, trầm lặng và chăm chú làm việc. Diện mạo nghiêm trang, đôi lúc hiện lên nét đau khổ. Nhưng khi có ai đến hỏi han hay cậy giúp điều gì, thì người tỏ vẻ vui tươi, sẵn sàng. Cuộc đời trong trắng của Josepha luôn luôn để lộ một tình yêu nồng nàn, một ý chí sắt đá và một thái độ trầm tĩnh thẳm sâu. Trí thông minh, tính tình hoạt bát, cùng tài tháo vắt không ai bì là những đặc ân mà Josepha đã được thọ lãnh từ buổi sơ sinh, tựa như xương sa trên đất phân màu. Cây cỏ dễ bề đâm chồi nảy lá, cùng đơm hoa trái, ơn Chúa tưới xuống Josepha với óc phán đoán ngay chính, với tinh thần sáng suốt, bình tĩnh và khôn ngoan, khiến người đem lại nhiều thắng lợi vinh quang.
Josepha con người hiền hòa quảng đại, vui tươi đáng mến đó, luôn luôn sẵn sàng chịu đau khổ vì lòng mến Chúa. Người bước chân vào tu viện với ý chí hy sinh, với quan niệm rõ ràng và siêu nhiên về ơn gọi của mình. Với cuộc sống nội tâm dồi dào, nhất là lòng nồng nhiệt tôn sùng trái tim Chúa Giêsu, các ơn đặc biệt ấy, chính Josepha cũng không bao giờ để ý đến, huống chi những kẻ bàng quang. Từ khi bước chân vào dòng cho đến phút lìa trần, Josepha vẫn sống mai danh, ẩn lánh và chỉ biết chăm lo các công việc thường ngày mà thôi. Nhà tập này gồm những nữ tu khắp nơi tới. Josepha là người đầu tiên được nhận vào dòng, cho nên sẽ là người kỳ cựu nhất trong số các nữ tu sau này. Ngay từ đầu, Josepha đã lấy làm vui thích với nếp sống khó khăn, đơn mọn cùng lao lực như cảnh Nazareth. Người làm việc nhiều, làm việc trong thinh lặng để mở nước Chúa nơi các linh hồn con trẻ. Nhưng là công việc tình yêu, bằng lời cầu nguyện, bằng sự hợp nhất với trái tim Chúa Giê-xu. Do đó, người đã kéo được nguồn ơn dồi dào xuống để đem lại công cuộc tông đồ một giá trị phi thường. Josepha rất yêu thích đời sống cao siêu, có căn bản, chắc chắn như vậy. 18 tháng trôi qua trong thử thách, nhưng không lạc hướng về thánh gia. Ở Nazareth, Chúa Giê-xu càng sống đơn sơ, tầm thường trước mặt thế gian chừng nào thì càng rực rỡ huy hoàng trước mặt Đức Chúa Cha ngần ấy. 30 năm của Chúa Giê-xu chỉ thực hiện một điều là chịu lụy.
Cũng thế, Josepha, một trong những nữ tu dòng thánh tâm, bề ngoài ít tiếng tăm nhưng bề trong rất thánh thiện cao siêu. Dưới bức màn che phủ cuộc sống ngắn ngủi đó, chúng ta thấy chiếu rực lên những hồng ân từ trái tim Chúa Giê-xu. Điều đáng chú ý là ở đây ngoại cảnh và nội tâm trái ngược nhau trước mắt chúng ta. Josepha là một nữ tu tầm thường, như bao chị em khác trong dòng. Nhưng thực ra lòng người, tình yêu Chúa đã chiếm trọn để hoạt động và dìu dắt người qua các thứ khổ đau. Tình hai khối, một bên lòng thương xót Thiên Chúa như chim phượng hoàng đâm bổ xuống đớp lấy mồi. Bên kia sức mến yêu của Josepha yếu ớt nhưng nồng nàn, luôn luôn sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa. Mặc dầu tòa thánh chưa phê phán điều gì về Josepha, nhưng ta có thể bảo đó là việc Chúa làm vì hai dấu sau đây. Josepha sống khuất tịch. Thứ hai, Josepha sống khiêm tốn, luôn xem mình là kẻ hèn mọn. Chúa Giê-xu cũng nhắc đi nhắc lại điều ấy.
Cha chọn con không phải vì con xứng đáng, song vì con là hư không. Do đó cha đặt cả quyền vạn năng và tình yêu của cha nơi con.
Nhưng Josepha, con người có giới hạn ấy, làm sao có thể nhận lấy và chứa đựng cả kho tàng yêu thương của Chúa? Chúa đã dọn lòng người bằng nhiều thử thách.
Lúc mới vào dòng, Josepha được hưởng những ngày êm đềm dịu ngọt nên khuây khỏa được những nỗi nhớ nhung. Mặc dù không quen công việc bếp núc, Josepha cũng cố gắng hết sức để chu toàn nhiệm vụ. Tưởng chừng đời sống của Josepha sẽ yên hàn như vậy lâu dài. Nhưng dường như quỷ dữ đã nom thấy tình ý của Josepha nên nó chuẩn bị tấn công. Chúa cũng đã sắp đặt để đưa người ra chiến trường. Josepha viết, tôi đã bắt đầu nhớ mẹ và em, nhớ quê nhà, lại thêm chán nản vì chưa thuộc tiếng bản xứ. Mấy tháng đầu cơn căm dỗ quá dữ dằn, tôi e không lướt thắng nổi, nhất là niềm nhớ thương đứa em gái yêu dấu của tôi, nó đang khổ vì tôi. Tôi nhất quyết phú dâng mẹ và em cho trái tim Chúa Giê-xu, để mặc cho Ngài lo liệu. Nhớ mẹ, nhớ em, nhớ quê nhà, tôi tế lễ tất cả để tỏ lòng yêu mến và tin cậy vào Thánh Tâm Chúa. Một chiều kia, đầu tháng tư, cơn căm dỗ xúi giục tôi rút lui. Suốt ngày tôi lặp đi lặp lại, con yêu mến Chúa và con muốn trung thành với Chúa trên hết mọi sự. Khi tôi ngủ, tôi để ảnh chuộc tội trên gối. Đến khuya, tôi trỗi dậy, hôn ảnh và nguyện rằng, lạy Chúa, từ nay con muốn yêu mến Chúa hơn lúc nào hết. Tức thì tôi bị một bàn tay vô hình tóm lấy và đánh tàn nhẫn. Tôi tưởng chắc thế nào cũng chết. Khiếp vía kinh hồn nhưng không dám rời ảnh Chúa. Tôi bị kiệt sức, không dám cựa quậy gì nữa. Khi dâng mình thánh Chúa, tôi thấy một ánh sáng xẹt đến bên tôi như một luồng gió mạnh. Tức thì mọi sự biến đi, những cơn đau nhiều ngày mới hết. Vậy là Josepha bắt đầu giao chiến với quỷ dữ. Đồng thời, người cũng một mực bình tĩnh làm việc bổn phận và trung thành giữ luật. Josepha vâng lời và tin cậy mẹ, coi nhà tập nên được vững vàng và bằng an. Thứ Sáu, ngày 7 tháng 5 năm 1920, cầm mình không được, tôi xin trở về thế gian. Mẹ bề trên nhắc đến bản tuyên ngôn mà tôi đã viết vì lòng kính mến Chúa, Nhân danh Đức Bà Maria, Thánh Giuse, Thánh Sophie đấng sắc lập dòng, tôi đã xin nếu ngày nào tôi đòi về thì lập lại cho tôi rằng, trong lúc bằng an sáng suốt, tôi đã nhận định được Thánh ý Chúa muốn tôi ở đây. Từ ngày ấy trở đi, tôi không còn giây phút yên vui nào và chỉ một mình Chúa biết tôi đau khổ.
Năm tuần lễ trôi qua trong giông tố hãi hùng, Josepha vẫn lặp đi lặp lại câu tuyên ngôn vâng lời. Con muốn trung thành với Chúa, con muốn yêu mến Chúa, con muốn vâng lời. Nhưng cơn tối tăm này con không còn thấy gì nữa, con muốn trung thành với Chúa. Lại một chiều khác, trong tháng năm, quỷ càng làm dữ hơn trước. Đang khi tôi quỳ chầu Chúa trong nhà thờ, bỗng có một đoàn quỷ tháo xiềng chạy đến vây lấy tôi. Hình thù rất ghê sợ, chúng chu la rợn óc, chúng đánh đập tôi tơi bời mà tôi không thể kêu cứu được. Đau quá, tôi phải ngồi xuống đất nhìn nhà tạm mà không cầu nguyện gì được nữa. Rồi thì cánh tay tôi bị ai kéo, dường như muốn lôi tôi ra khỏi nhà thờ. Tôi gắng sức chống cự và ghì lại, nhưng không nổi. Tôi không biết phải làm sao và không biết phải đi đâu vì sợ gặp người ta. Tôi vội thẳng lên gặp mẹ bề trên. Trong trí tôi suy nghĩ, nếu khi gặp mẹ bề trên hỏi tôi có chuyện gì, thì tôi phải trả lời làm sao. Tôi nhất quyết sẽ trình bày sự thật. Nghĩ vậy, tôi đi liền. Tức thì đoàn quỷ hồi nãy ùa lại vây lấy tôi. Chúng la rú khủng khiếp. Nhưng khi đến cửa mẹ bề trên, chúng biến mất như chớp. Tôi được bình an trở lại nên muốn ở gần mẹ, không muốn lìa người nữa. Từ ngày ấy còn xảy ra nhiều lần như vậy. Lần nào tôi cũng định tố giác. Nhưng vừa đến cửa phòng mẹ bề trên thì chúng biến mất. Khi người đặt thánh giá trên trán tôi thì chúng dậm chân giận dữ tức tối quá chừng. Trái lại, khi người quên, ôi thôi, chúng tỏ ra ngạo nghễ đáng ghét.
Chuỗi ngày thử thách của Josepha lần hồi rồi cũng trôi qua. Ngày 16 tháng 7, người sẽ mặc áo dòng. Bỗng nhiên xảy đến muôn vàn điều khổ đau, sầu não, khiến người do dự. Khi thì người muốn vâng theo Thánh ý Chúa với bất cứ giá nào. Khi thì người thấy chén đắng cay quá lẽ nên tâm hồn đâm ra chán ngán. Người viết, tình trạng cám dỗ lưỡng nan đó kéo dài mãi đến khi Chúa Giê-xu ban cho tôi được thấy Ngài tỏ tường mới thôi. Từ nay tôi được nhiều ơn soi sáng và an ủi. Thứ Bảy ngày 5 tháng 6 năm 1920, quỷ dữ trở lại làm khốn Josepha một lần nữa. Khi cùng các chị em trong dòng đi chầu thánh thể, Chúa Giê-xu đang đợi Josepha nơi nhà nguyện thì quỷ giục người một cách quái gở. Thôi thôi, tôi không mặc áo dòng đâu, để tôi trở về thế gian. Tôi lặp đi lặp lại như thế 5 lần rồi không thể nói được nữa. Ôi, Chúa Giê-xu nhân lành quá. Liền sau đó tôi rơi vào giấc ngủ êm dịu. Khi tỉnh lại, tôi thấy tôi đang ở trong thương tích trái tim Chúa Giê-xu. Tôi không giải nghĩa được sự việc. Tôi chỉ biết thưa với Chúa rằng, lạy Chúa Giê-xu, con không xin gì khác hơn là yêu mến Chúa và trung tín theo ơn gọi. Trong ánh sáng Thiên Chúa, Josepha thấy rõ được tội lỗi thế gian, nên người xin hiến thân chịu đau khổ để được an ủi trái tim Chúa Giê-xu bị đâm xé trăm bề. Lòng Josepha bị tiêu hao trong nỗi khát khao được kết hiệp với Chúa. Người không lấy gì làm khổ cực nữa, miễn sao được trung thành với ơn gọi cho đến cùng. Vâng lời bề trên, Josepha viết lại, đó là việc Chúa làm. Tôi hổ thẹn vì thấy Chúa quá nhân hậu với tôi. Tôi muốn yêu Chúa như điên như dại, như Chúa đã yêu tôi. Tôi chỉ xin Chúa ban cho tôi 2 điều. Một là yêu mến Chúa, 2 là biết ơn trái tim Ngài. Sự yếu đuối của tôi hiện rõ trong trí tôi hơn lúc nào hết, nên tôi trông cậy vào sức mạnh và lòng thương xót của Chúa. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ được an nghỉ trong thương tích của trái tim Chúa như vậy. Bây giờ tôi mới biết được chỗ để ẩn náu khi gian nguy là trái tim Chúa Giê-xu. Vì đó là nơi an nghỉ đầy tình yêu. Tôi thấy tôi bất trung cùng ơn nghĩa Chúa là ngần nào. Nhưng vì khuyết điểm đó, tôi có quyền xin Chúa Giê-xu đừng bỏ tôi những lúc tôi cô đơn. Tình trạng đơn độc và bất trung làm tôi khiếp sợ hơn hết. Nhưng bây giờ, tôi biết Chúa hằng nâng đỡ tôi mà tôi không biết. Ôi, tôi biết làm sao để tả được lòng tôi yêu mến Chúa.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 5 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật từ 6 giờ sáng và thứ Năm từ lúc 4 giờ sáng trên cùng làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.